We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nóng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Xin chào tất cả mọi người. Eo ơi, lâu quá rồi không gặp lại mọi người ấy. Thì ngày hôm nay khi mà chúng ta gặp lại thì mình sẽ chia sẻ về một chủ đề mang tên tình bạn, hoặc cụ thể hơn là mình sẽ chia sẻ về vấn đề kết bạn. Nhưng mà trước khi mình chia sẻ về chủ đề chính thì mình cũng muốn kể một chút cho mọi người nghe về cuộc sống của mình. Bởi vì lúc nào cũng thế, đầu podcast thì mình sẽ miên man một số chuyện. Và kỳ podcast của ngày hôm nay mình sẽ không chuẩn bị kịch bản kỹ lắm đâu. Cho nên là tất nhiên là trong cái nhịp nói chuyện của mình nó sẽ hơi ngớ ngẩn, nó sẽ lủng củng, mọi người thông cảm nha. Đầu tiên để cập nhật cuộc sống thì mình quyết định là sẽ đọc cho mọi người nghe thơ của mình viết dạo này. Bởi vì ở kỳ podcast trước mình đã đọc mọi người nghe thơ đúng không? Và rất nhiều người khen ở trong phần bình luận. Mình rất là vui bởi vì mình cũng mới viết thơ, mình mới làm thơ thôi. Từ trước đến nay thì mình lúc nào cũng thích văn chương, lúc nào cũng thích viết rồi. Nhưng mà để mà nói là viết thơ ấy thì mình cứ nghĩ, mình cứ phỏng đoán trong đầu là mình không có khả năng đấy đâu. Cho nên là mình không bao giờ thử cả. Nhưng đến khi thử thì mình thấy ồ, hóa ra nó cũng không quá tệ đâu nhỉ. Và mình bị quá thích những cái bài thơ mà mình đọc được ở trong sách hoặc là trên mạng. Nó đẹp ý, những cái ý thơ nó đẹp ý. Thế mình cũng muốn khao khát bản thân mình được sáng tạo ra những cái ý thơ nó đẹp như thế. Và mình đã dần dần viết nhiều thơ hơn. Mình thường viết thơ về những cái gì trong lòng mình đang cảm thấy và những cái rối ren của chính bản thân mình. Cho nên là đọc thơ cho mọi người ở đầu kỳ podcast cũng chính là một cách để mình có thể kể cho mọi người nghe về cuộc sống, về suy nghĩ, về đời sống tình cảm của mình. Dạo này lâu quá mình không ra podcast mà, cho nên là phải cập nhật với mọi người thường xuyên thôi. Ok, thì bài thơ đầu tiên nó có tên là 5 giờ sáng. Năm giờ sáng không phải vì dậy sớm, đơn giản vì tôi thức trắng đêm qua. Đêm mãi dài mà ngày sau ngắn ngủi, tuy trằn trọc hay gắng nghỉ đi nha. Biết rằng khó, ôi tôi biết rằng khó, khó đưa mình đến những giấc mơ an. Mải đắm chìm trong những câu chuyện nhỏ, sợ bán mình cho suy nghĩ miên man. Đêm dần phai đi bóng tối ngút ngàn, bình minh lên thấy thân mình phờ phạc. Xoa mái tóc rối bù trong ngơ ngác, 5 giờ sáng tôi thức trắng thở than. Nghe nó có vẻ khá là buồn ha. Nhưng mà đấy, thực trạng của mình dạo này đó chính là mình thức đến sáng. Yes, hôm nào cũng thế. Hôm nào mình cũng thức đến sáng. Hồi trước ý, thì mình thích đi ngủ lắm. Mấy tháng trước mình thích đi ngủ. Tại vì mình ổn trong cái suy nghĩ của mình. Có một cái nó gọi là thiền ngủ với mọi người. Trong tất cả các loại thiền thì mình đã học được một cái thể loại thiền, đó chính là thiền ngủ. Và khi mà mình thiền ngủ ý, thì trước khi ngủ mình sẽ có những cái suy nghĩ và những cái tưởng tượng rất là đẹp để đưa mình vào giấc ngủ, đúng không? Nhưng mà dạo này do mình quá là bị mất cân bằng trong đời sống tình cảm, không phải tình cảm nam nữ đâu nha, mà đời sống cảm xúc của bản thân mình thôi. Và mình cảm thấy mông lung với nhiều thứ, học tập, sự nghiệp và những cái định hướng tương lai. Cho nên mình đã bị lạc trong cái suy nghĩ của chính mình ý. Hai cái trạng thái mình hay cảm thấy dạo này. Trạng thái thứ nhất là mình cảm thấy trống rỗng, hoặc là mình cảm thấy quá nhiều. Chính vì thế cho nên là mình sợ cái suy nghĩ của mình trước khi đi ngủ. Bởi vì lúc ngủ mình phải đặt tất cả mọi thứ xuống và mình nằm im một lúc thì mình mới ngủ được, đúng không? Và lúc nằm im một lúc đấy thì những cái suy nghĩ rối bời nó sẽ kéo đến. Và mình đã chọn cách là mình trì hoãn giấc ngủ của mình muộn nhất có thể. Và muộn đến nỗi là mình thức đến sáng luôn, khi mà mặt trời lên luôn. Thì cái bài 5 giờ sáng này nó đã kể về cái chuyện đấy. Mình có một câu là mải đắm chìm trong những câu chuyện nhỏ. Nghĩa là mình đã đọc truyện rất là nhiều khi mà mình không ngủ buổi đêm. Mình trì hoãn giấc ngủ của mình buổi đêm, mình đắm chìm vào trong đấy để cho bản thân mình không phải nghĩ nữa. Và câu tiếp theo là sợ bán mình cho suy nghĩ miên man đấy. Mình thích bài thơ này, hôm nay mình vừa mới viết xong. Lúc mình viết xong mình sướng rùng cả mình luôn đấy mọi người. Bởi vì là ôi sao mình cảm nhận cảm giác nó hay thế. Mình không biết là một thời gian sau mình đọc lại mình có thấy nó hay thế như thế nữa không. Nhưng mà khi mà mọi người viết ấy, mọi người viết được một chữ hay thôi, ôi nó sướng run cả người ấy. Ok, mình sẽ đọc cho mọi người bài thơ thứ hai, cũng là bài thơ mình khá là ưng. Thì bài thơ này nó tên là Ném tôi. Ném tôi đi nhé cuộc đời, mang tôi đi khỏi cuộc đời chung quanh. Ngoài kia cây cối ngát xanh, dẫu cho sâu bọ loanh quanh bóng mình. Ngoài kia biển ngọc sóng tình, dẫu cho sóng cả trải lòng trùng khơi. Ngoài kia xanh nắng cao trời, dẫu cho mây trắng cất lời trông tranh. Dù cơn mơ đến rất nhanh, cũng không phủ nhận những điều không an. Dù trong tim vẫn mơ màng, vẫn luôn mở mắt nhìn vào mây đen. Ném tôi đi nhé cuộc đời, cho tôi được sống một đời bôn ba. Thì cái bài thơ này mình đã nói lên cái nỗi niềm của mình, cái khao khát của mình được chu du, cái khao khát được đi đến những cái vùng đất mới mẻ khác nhau. Cái mong ước của mình về cái việc là mình không muốn sống một cuộc đời an nhàn, mình không muốn sống một cuộc đời lặp đi lặp lại. Mặc dù là mình mơ mộng, mặc dù là mình bay bổng, được bay cao bay xa như thế, nhưng mà mình vẫn muốn bám bản thân và thực tại. Bởi vì thực tại nó là một cuộc sống trắng đen lẫn lộn. Cho nên là mình muốn vừa mơ mộng, mình muốn vừa thực tế đó mọi người. Mọi người có thể thấy là có rất là nhiều câu mình nói xen lẫn giữa cái việc mộng mơ và thực tế của mình. Ví dụ như là ngoài kia cây cối ngát xanh, dẫu cho sâu bọ loanh quanh bóng mình. Ngoài kia biển ngọc sóng tình, dẫu cho sóng cả trải lòng trùng khơi. Ngoài kia thì xanh nắng cao trời, nhưng mà dẫu cho mây trắng vẫn cất lời trông tranh. Giống như mình cất lời trông tranh ấy mọi người. Thế nên là dù cơn mơ đến rất nhanh, nhưng mà cũng không phủ nhận những điều không an. Và dù trong tim vẫn mơ màng, thì mình vẫn luôn mở mắt nhìn vào mây đen. Ôi mình thích bài thơ này quá trời ơi. Mong mọi người sẽ để lại một chút lời khen để cổ vũ mình, động viên mình làm nhiều thơ hơn. Chứ dạo này mình lụy thơ quá trời à. Thì đấy, cái khao khát của mình dạo này là như thế. Càng khao khát hơn khi mà mình càng phải ở nhà nhiều. Không phải mình ở nhà nhiều mà dạo này mình không có dịp gì để đi ra ngoài cả ấy mọi người. Mình không đi du lịch, mình cũng không đến trường nhiều, mình cũng không đi làm trực tiếp. Mình cứ ở nhà hoài à. Thế nên mình mới có thể thức đến 5 giờ sáng. Và lúc mình ngủ xong rồi mình thức dậy lúc 2 giờ chiều. Cái lối sinh hoạt không thể chấp nhận được đúng không mọi người. Thực ra ấy, nghe thì nó có vẻ tiêu cực thế thôi, nghe thì nó vẻ là mình đang sinh hoạt ở một cái nhịp nó rất là độc hại. Nhưng mà thực sự ý, cái tâm lý, cái cảm xúc của mình nó lại cân bằng và lại ổn định hơn khi mà mình chấp nhận để cho bản thân mình thả trôi trong cái dòng chảy của việc là mình đang không muốn làm quá nhiều thứ và mình đang muốn thật sự nghỉ ngơi. Mình đang muốn chạy trốn, mình để cho mình chạy trốn một thời gian. Và mình biết là mình đủ nhận thức, mình cái sự kiểm soát của mình với mình đủ lớn để một lúc nào đó cần thiết, hoặc là ngay bây giờ, hoặc là ngay ngày mai, mình vẫn đủ sức, đủ lực để mình kéo bản thân mình lại với nhịp sống cũ, với nhịp sống điều độ và lành mạnh. Đó. Thực ra mình còn một bài thơ nữa, nhưng mà bài thơ này mình sẽ đọc cho mọi người sau nha. Hôm nay chúng ta đọc hai bài thơ thế là có đủ rồi, bởi vì đã có đủ cho cái việc cập nhật cuộc sống ở đầu kỳ podcast ngày hôm nay rồi. Chúng ta phải vào chủ đề chính thôi, đó chính là chuyện kết bạn. Và mình tính là mình đặt tên kỳ podcast này là Hãy kết bạn. Mình không nhớ lắm nhưng mà mình nghĩ là mình rất là ít nói về chủ đề bạn bè ở trên kênh podcast này. Và mình thường hay nói về chủ đề mối quan hệ với bản thân, chuyện học hành, chuyện cố gắng vì một tương lai hay gì đó, hay là chuyện tình cảm đúng không? Nhưng mà về mối quan hệ bạn bè thì mặc dù ít nói đến thế thôi, chứ thực chất là bạn bè là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất với mình ở thời điểm hiện tại, hoặc là từ trước đến nay luôn. Bởi vì mối quan hệ với bạn bè của mình chỉ sau mối quan hệ quan trọng nhất là với gia đình thôi. Mình đã từng nói với mọi người ở tất cả mọi nền tảng hay sao ấy, đó chính là mình có những tình bạn rất là đẹp. Mình không may mắn lắm trong chuyện tình cảm nam nữ, nhưng mà mình lại một đứa siêu may mắn trong chuyện tình cảm bạn bè. Và mình có nhiều người bạn tốt. Người ta hay bảo là chất lượng thì quan trọng hơn là số lượng đúng không? Nhưng mà thực sự nhá, mình có cả chất lượng và có cả số lượng. Rất tự hào luôn. Nghĩa là mình nghĩ là cái việc này mình không nên khiêm tốn ý. Bởi vì có được những người bạn tốt và có được những tình bạn đẹp, nó là cái thứ rất là đáng tự hào ấy. Mình có bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cả ba cấp mình đều có nhiều người bạn, đến tận bây giờ vẫn rất là thân, cập nhật với nhau rất là nhiều thứ, hay chia sẻ rất là nhiều thứ, và luôn dành thời gian cho nhau khi mà cần thiết hoặc là có thể. Nói về tình bạn qua qua một chút thì nó là như thế. Nhưng mà ở chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói cụ thể hơn về việc là hãy kết bạn, đúng không? Tại sao mình nhiều bạn rồi, có những tình bạn chất lượng rồi, nhưng mà mình vẫn tự hay khuyên bản thân mình là hãy kết những người bạn mới? Hồi trước mình không có cái suy nghĩ này nhiều đâu. Mình không phải, vốn không phải là một cái đứa mình thích tỏ ra quá quảng giao. Ý là mình quảng giao thật, nhưng mà mình không muốn kiểu lúc nào cũng cố gắng tạo những mối quan hệ. Ừ, đúng là cái cụm đấy luôn. Cố gắng kiểu ép mình để tạo được thật nhiều mối quan hệ, để ép mình trở nên quá hướng ngoại, ép mình là phải thân thiết, phải yêu quý, phải mọi người phải yêu quý mình, tất cả mọi người. Mình không phải là người như thế. Mình chỉ đơn giản là một người trân trọng những mối quan hệ tốt, thế thôi. Còn đâu những cái mối quan hệ mới, mình không bao giờ cố gắng gượng ép mình và đối phương phải trở nên thân với nhau hơn, hay là phải gượng ép xây dựng một cái tình bạn sâu sắc, một cái tình bạn đẹp hay gì đó. Thì mình thấy là bạn bè hay kể cả yêu đương thì nó cũng là do duyên số và cái sự tương hợp. Đến đâu thì có đó, cố gắng về nhau được đến đâu thì cố gắng được đến đấy. Nếu mà kiểu đơm hoa kết trái ra được một tình bạn đẹp thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như không giữ ở mức độ bạn tốt, bạn bình thường hoặc là bạn xã giao thì nó cũng ổn, không có vấn đề gì việc đấy cả. Nhưng mà tầm một năm đổ lại đây thì mình lại học được một bài học khác, đó chính là mình nên cởi mở để mình có được những cái tình bạn hơn. Mình đang nói về cái sự cởi mở trong sâu gốc ấy, cái sự của việc thấu hiểu và chấp nhận, chứ không phải là mình sởi lời bên ngoài để mọi người yêu quý mình, chứ không phải là mình sởi lời bên ngoài để mình có được những cái mối quan hệ đấy, mà phải cởi mở trong trái tim mình và cố gắng thấu hiểu kể cả những người bạn mới nhất, những cảnh đời, những câu chuyện mới nhất, khác nhất và đặc biệt nhất. Điều này nó dẫn mình đến một ý, đó chính là hãy cố gắng để đa dạng tính chất của mối quan hệ. Mình sẽ giải thích, tình bạn nó là một cái mối quan hệ không ràng buộc, đúng không? Mình thấy nó thật sự là một mối quan hệ kỳ diệu. Bởi vì khi mà chúng ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ một thứ gì cả, mà chúng ta vẫn đồng hành được với nhau, chúng ta vẫn yêu nhau, thương nhau một cách thật lòng, chúng ta vẫn lo lắng cho nhau, và chúng ta vẫn cảm thấy một cái sự commitment, một cái sự gắn kết nào đó với nhau. Đấy là cái điểm mình thấy rất là kỳ diệu của tình bạn. So sánh với những mối quan hệ khác, ví dụ như tình cảm gia đình, chúng ta bị gắn bó với nhau về máu mủ ruột thịt, cho nên là chúng ta có những cái trách nhiệm nhất định. Hay là mối quan hệ yêu đương, chúng ta bị gắn bó với nhau bởi nhiều thứ, ví dụ như là đấy là một mối quan hệ 1-1 chẳng hạn, hoặc là bị ràng buộc bởi cái tờ giấy kết hôn chẳng hạn. Thì trong việc bạn bè chúng ta không có bất kỳ một cái ràng buộc như thế. Cái sự trách nhiệm trong mối quan hệ bạn bè nó hoàn toàn là tự nguyện. Thế nên tình bạn nó là thứ gần như là duy nhất mà chúng ta có thể có được sự đa dạng nhất. Bọn mình hay quen bạn bè dựa trên cái vòng tròn mà bọn mình sống. Đấy có thể là bạn cùng lớp, cùng trường, cùng công ty, hoặc là đấy là những cái người bạn nó sống trong cùng một cái thế giới của mình, cùng một thành phố, hay là cùng chung một cái mục đích nào đó, đúng không? Nói chung là chúng ta hay kết bạn với những người giống mình. Mọi người công nhận không? Tất nhiên rồi, bởi vì mối quan hệ nó cần có sự tương hợp và phải giống mình thì nó mới có cái cơ hội để chúng ta được gặp gỡ, trò chuyện, yêu quý và gắn bó. Nhưng mà có bao giờ mọi người nghĩ đến cái việc là mình sẽ kết bạn với những người không giống mình không? Điều này rất là khó, đúng không? Thậm chí là kết nối, gặp thôi với những người không giống mình, như thế đã khó rồi chứ nói đến gì đến việc kết bạn. Tuy nhiên nhé, những con người ở ngoài vòng tròn của mình, ngoài thế giới, ngoài xã hội thu nhỏ của mình mới là những cái người bạn mang đến cho mình những cái bài học rất là tuyệt vời. Mặc dù mình khó lòng tìm thấy họ, nhưng mà khi mình đã tìm được họ rồi, khi mà mình đã kết bạn được với họ rồi ấy, thì nó sẽ rất rất tuyệt vời luôn. Đó là cái ý nghĩa mà mình vừa nói đến trong cái việc đa dạng tính chất của mối quan hệ. Đừng để cái tính chất của mối quan hệ của bạn nó chỉ xoay quanh bạn, Nó chỉ xoay quanh những người trong vòng tròn xã hội của bạn, và bạn hãy đa dạng nó ra. Bạn có thể kết bạn với những người khác bạn rất nhiều, và tình bạn nó là một mối quan hệ không ràng buộc kỳ diệu. Thế nên bạn hoàn toàn có thể chạm tới họ, chỉ cần bạn cố gắng hơn một chút thôi. Trong chuyến slow travel mình đi hồi tháng 5 ý, thì lúc đấy mình đi du lịch một mình mà, cho nên mình đã kết được vô số người bạn mà trước đó mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm bạn với những người này. Thế mà lại làm bạn, thế mà lại thân thiết, thế mà lại yêu quý cơ. Người bạn đầu tiên mình có thể kể đến là một người khá là đặc biệt. Mình hỏi mọi người nhé, mọi người có bao giờ nghĩ đến việc là mọi người đi du lịch ở một đâu đó, mọi người tận hưởng một dịch vụ gì đó, mọi người là khách hàng, nhưng mọi người lại làm bạn với một cậu bé thôn quê và phục vụ cho bạn ở cái chỗ dịch vụ mà bạn đang hưởng thụ không? Khó đúng không? Ít có ai kết bạn với những cái người phục vụ ở cái dịch vụ mà mình đang bỏ tiền ra hưởng thụ lắm. Nói nghe thì nó có vẻ hơi sĩ diện, nhưng mà thực chất nó là như thế. Hồi trước mình cũng không bao giờ nghĩ là mình, ví dụ mình đi ăn ở một quán ăn đi, xong rồi mình kết bạn với một cậu bé đen nhẻm đang bê bàn, lau bàn, rồi là mang hải sản lên cho mình cả. Chẳng bao giờ mình nghĩ đến việc đấy. Thế mà sau cái chuyến đi du lịch một mình đấy, mình đã kết bạn với một người như thế. Người ta có một cuộc sống khác với mình vô cùng, không có một điều gì giống với mình cả. Thứ nhất là về địa điểm sống, mình là người thành phố, bạn của mình thì là người của một vùng biển đảo hoang vắng. Về học vấn, mình là người học lên đại học, còn đâu bạn của mình lại bỏ học ngay từ lúc cấp 2 gì đấy. Về công việc, mình là người kiếm tiền không sử dụng đến những cái lao động chân tay vất vả, còn đâu bạn của mình lại kiếm tiền chủ yếu là lao động chân tay. Và cái khác biệt như thế này, nó mới gọi là cái khác biệt to lớn nhất này, đó chính là về tư tưởng. Ừ đấy, và mình đã kết bạn với một người như thế, và trước nay mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết bạn với một người như thế. Nó khác biệt hoàn toàn luôn. Mình đã cãi nhau với bạn mình rất là nhiều ở những cái mà bọn mình xung đột trong tư tưởng ấy, kiểu cãi vui thôi. Đó, mọi người bao giờ nghĩ mọi người sẽ kết bạn một người như thế không? Đấy là người bạn thứ nhất nhá. Nhưng mà người bạn thứ nhất này đã dạy cho mình những cái bài học rất quý giá, mà đến bây giờ mình nghĩ lại mình vẫn còn thấy vui, vẫn còn thấy vô cùng đáng giá với mình ý. Mình sẽ đọc cho mọi người nghe một mẩu chuyện nhỏ mình viết về người bạn này. Tôi có một người bạn mới trạc tuổi mình và là nhân viên ở nhà hàng của anh chủ homestay. Cậu bạn nhỏ nhắn, da ngăm đen, có ánh mắt và nụ cười rất sáng. Tôi cùng cậu trèo sắp ra dãy đá giữa biển để ke khách trèo sắp, tắm biển và chụp hình. Sắp nó là một cái hơi hơi giống cái ván lướt sóng ấy, nhưng mà nó là để cho hai người ngồi lên rồi lấy cái chèo thuyền hai đầu để chèo chèo ấy. Thì đấy là chèo sắp nha mọi người. Chúng tôi vừa bơi vừa nói cả tỉ câu chuyện, dù mới gặp nhau nhưng lại bắt sóng nhanh lắm. Cậu làm hai nghề chính, nhân viên ở nhà hàng này và cũng là dân trải lưới, lâu lâu lên thuyền lớn ra biển đánh bắt cá. Mỗi chuyến đi phải đến cả tháng mới về. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe một cuộc hội thoại ấn tượng nhất của mình với cậu. Giấy mai tụi mình đi nhậu nha. Ok, cậu đèo tới nhá. Cậu ngập ngừng vài giây rồi đáp, nhưng mà mình không có xe. Ơ, cậu không có xe thì cậu đi làm kiểu gì? Thực ra xe mình xấu lắm, không dám đèo. Xe xấu mình ngại, nhà mình đâu phải có điều kiện đâu, không có ba mẹ. Tôi chết lặng. Thế cậu ở với ai? Mình ở với ông bà ngoại á. Từ bé là ông bà nuôi mình, đến lớp 8 mình dần học, đến làm, lương cũng đưa cho ông bà để trang trải chứ. Không có tiền mua xe mới, xe đẹp, ông bà có sao thì mình dùng giấy thôi à. Tuổi mới lớn cậu có quậy phá bao giờ không? Không, mình không dám làm ông bà thất vọng. Tôi thấy trong lòng mình ập đến từng cơn sóng xúc động. Cậu trong sáng và thật thà quá. Cậu hiểu chuyện và mạnh mẽ quá. Trước cậu tôi bỗng thấy mình vụt biến thành đứa trẻ sung sướng, vô ơn và ích kỷ. Tôi bỗng thấy mình như một cái vỏ hào nhoáng xinh đẹp, nhưng bên trong thì rỗng tuếch khô khan. Tôi bỗng thấy lòng mình đầy định kiến và bài xích xấu xa khi hỏi là tuổi mới lớn cậu có quậy phá bao giờ không? Bởi chẳng lẽ cứ bỏ học từ sớm, cứ không có sự bảo ban của cha mẹ thì sẽ quậy phá và hư hỏng hay sao? Tôi đã quá quen với những chàng trai bóng bẩy, luôn sĩ diện và khoe mẽ ở thành phố lớn. Những cử chỉ cố tỏ ra lịch thiệp, những nụ cười lãng tử, đầu vuốt treo bóng nhoáng và luôn cố ra vẻ trước mặt những cô gái đẹp. Tôi chán ngấy họ trăm ngàn lần. Cậu trai chất phác, giản dị, trung thực và mặn mòi miền biển này có lẽ mang tấm lòng đẹp và thơm gấp nhiều lần cái vỏ bạch bao được xịt thứ nước hoa Hermes đầy nam tính. Thì đấy là cái đoạn chuyện nho nhỏ mình viết về người bạn này và một cái bài học cũng rất là đáng yêu mà mình học được từ cậu ý. Thì thực ra là có nhiều bài học mình học được từ con người này hơn như thế, nhưng mà mình sẽ chỉ kể cho mọi người như thế thôi. Mình kể như vậy để cho mọi người thấy là kết được một người bạn mới, một người bạn lạ, một người bạn không giống mình, mình đã học được những cái bài học quý giá như thế nào. Người bạn thứ hai mình kết là một người mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm bạn với họ. Đó chính là một chú. Nói thì nghe già ha, nhưng mà thực ra là già thật. Thực chất mình gọi người này là anh. Để tính về độ tuổi thì rõ ràng đáng tuổi chú mình. Kiểu chú ý đẻ được ra mình ý, nhưng mà trông chú ý trẻ lắm. Trông chú ý chỉ tầm ba mấy thôi ý, mọi người. Ăn mặc theo style sporty, mặc áo Adidas đi, rồi kiểu mặc mấy cái đồ thể thao Nike á, thứ mà trông ngoại hình đúng kiểu dân du lịch bụi, dân hiking ấy. Và anh ý là người Hà Nội cùng quê hương với mình. Trước đấy thì anh ý giấu 100% thông tin cá nhân luôn. Mình chơi với người này rất là nhiều ngày, nhưng mà mình không hề biết được là liệu cái tên mà mình gọi họ có phải là tên thật của họ không, liệu tuổi của họ là bao nhiêu. Anh không nói tuổi. Mà khi mà đối diện với anh ý cũng khá là khó đoán tuổi của anh ý luôn ấy. Bởi vì mọi người thấy đấy, mình đã bảo rồi là ngoại hình phải trẻ hơn tuổi thật cả chục tuổi. Thêm nữa là tính cách ấy phải trẻ hơn cả tuổi thật 20 tuổi. Tính cách thì như Gen Z luôn, nhưng mà thực ra lại là thế hệ đáng tuổi làm bố làm mẹ mình ấy mọi người. Mình sốc luôn ấy. Eo ơi, tính nó trẻ lắm ý. Riêng cái việc nhá, những cái người mà thế hệ bố mẹ mình không bao giờ chấp nhận việc con gái mẹ đi hút thuốc đúng không. Nhưng mà ha, anh này, anh ấy kiểu coi đấy là một việc bình thường của giới trẻ ấy. Eo, mình thấy thật sự là một người tính cách Gen Z luôn. Mọi người kiểu cởi mở vô cùng. Khó để mình thấy một người ở tầm tuổi đấy mà lại cởi mở được như thế. Và mình nể phục lắm luôn nhá. Mình nể phục với cái sự cởi mở trong tư tưởng, trong trái tim, trong suy nghĩ của người ta ấy. Chẳng bao giờ nghĩ được là mình sẽ kết bạn, chơi với nhau bình đẳng về mặt tuổi tác, về mặt xưng hô hay là về mặt chia sẻ với một người mà đáng tuổi bố, tuổi mẹ mình mà chơi với nhau mỗi ngày, toàn nói với nhau những cái câu chuyện rất là nhảm ấy. Cũng đi nhậu, uống rượu rồi nói những cái câu chuyện mà chỉ có người trẻ người ta nói với nhau ấy, mà mình đã chơi được với họ như thế. Không phải là bởi mình hay, mình tài đâu, mà bởi vì cái sự cởi mở đáng học tập trong con người của người ta ấy. Nói đến những bài học về chuyện kết bạn của mình trong thời gian qua thì mình thật sự thấy rất là hàm ơn. Bởi vì mình đã đủ cởi mở để kết bạn với những con người làm những công việc khác nhau, ngành nghề khác nhau, sống những cuộc sống hoàn toàn khác với mình. Độ tuổi thì hoàn toàn chênh lệch, rồi đời sống thì không có điểm gì tương đồng như thế. Chính vì như thế mình mới học được những cái bài học quý giá đến như bây giờ. Và mình mới biết được là ngoài kia, bên cạnh những xấu xa lọc lừa, còn có rất là nhiều tấm lòng tươi đẹp, kể cả không giống, không đồng điệu với mình, nhưng cũng đủ để khiến cho mình cảm động ấy. Như mình đã nói lúc nãy, chìa khóa để bọn mình thấu hiểu và làm bạn được với những người khác biệt chính là sự cởi mở, đúng không? Còn một yếu tố nữa, để mọi người kết bạn với tất cả mọi người thì mọi người đừng định nghĩa bản thân là ai cả. Chúng ta hay đặt ra câu hỏi là tôi là ai? Và bọn mình dùng những cái như là tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích của bọn mình để bọn mình định nghĩa bản thân mình là một ai đó. Nhưng để kết bạn với nhiều người, mọi người đừng nghĩ mình là ai. Mà mọi người hay nghĩ là tôi không là gì cả, để làm gì, để tôi có thể là tất cả mọi thứ. Hãy bỏ qua sự phân biệt cao thấp trong xã hội, trong vị thế đi. Mọi người đừng nghĩ mọi người là thế hệ millennials hay là Gen Z hay mọi người là thế hệ baby boomer. Mọi người có muốn kết bạn được với tất cả mọi người bất kể tuổi tác không? Nếu muốn thì mọi người đừng nghĩ mọi người thuộc bất kỳ một thế hệ nào hết dựa trên tuổi tác. Mọi người cũng bỏ qua cái việc phân định giàu nghèo. Bởi vì khi mà bọn mình xác định là bọn mình thuộc một tầng lớp nào đó trong xã hội, phụ thuộc vào số tài sản hay là cuộc sống mà bọn mình đang tận hưởng ấy, thì bỗng nhiên bọn mình sẽ có cái sự so sánh với người khác trong cái việc là người ta có xứng đáng thuộc tầng lớp của mình không ấy. Nghe nó rất là phân biệt ấy. Ê thế luôn, mình rất là bực mình ấy, mình rất là bài trừ cái việc phân biệt đẳng cấp với mọi người. Mình còn có quá nhiều cái thứ liên quan đến phân biệt đẳng cấp mà mình muốn chia sẻ với mọi người lắm, nhưng mình sẽ không kể hết được trong kỳ podcast này. Ý của mình là mọi người dừng phân biệt đẳng cấp lại. Mọi người đừng nghĩ mọi người thuộc bất kỳ một đẳng cấp nào cả. Và mọi người cũng đừng đánh giá người khác thuộc bất kỳ một đẳng cấp, một tầng lớp nào cả. Có như thế thì mình mới kết bạn được. Và kể cả việc học vị cũng thế, mọi người đừng nghĩ là mọi người là người có học hay là người vô học. Mọi người cũng đừng nghĩ người ta là người có học hay người vô học. Mọi người hãy nghĩ người ta chỉ là con người thôi. Và hãy xem người ta là một đối tượng của việc là mình có thể có cơ hội kết nối. Và hãy nhớ rằng những người ngoài kia, dù người ta có ra sao ấy, thì người ta sẽ có ít nhất một điều cho chúng ta học hỏi. Giá trị của con người thì nó nằm sâu hơn những cái gì mà phút ban đầu bọn mình có thể tìm hiểu ra hay là có thể nhìn thấy được. Mọi người phải cố gắng nghe thật kỹ, thật rõ và hiểu thật sâu những gì mà người ta thể hiện, người ta nói ra từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói, từng ý nghĩa mà người ta thể hiện. Nó sẽ giúp đỡ mọi người trong cái việc hiểu rõ người khác, hiểu rõ bên trong của người khác và kết bạn, kết nối với người khác. Để mọi người rút ra được những cái chiêm nghiệm đẹp về một ai đó ấy, mình càng ngày mình càng cảm thấy là mình nghĩ tốt về người khác hơn là mình nghĩ xấu. Cố gắng để mình chiêm nghiệm về những cái điểm đẹp trong người mà mình đang tiếp xúc. Yếu tố tiên quyết để mọi người có thể chiêm nghiệm được ra những, chắt lọc được ra những thứ đẹp đẽ từ đối phương ấy, là hãy tập trung quan sát, hãy phân tích, hãy tìm hiểu đối phương dưới một cái lăng kính trong suốt. Tại sao lại là lăng kính trong suốt? Đó là một cái lăng kính của việc là mọi người không định kiến, là mình không định kiến. Và mình tập trung quan sát, chỉ quan sát thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Sau khi quan sát và nhìn đúng cái vấn đề mà mình đang tiếp xúc ấy, thì hãy phân tích, thì hãy tìm hiểu, thì hãy dùng cái sự tò mò nhưng mà không vấy bẩn của định kiến xã hội để tìm hiểu họ. Cuối cùng để kết bạn với tất cả mọi người đó chính là hãy vượt lên sự so sánh khi mà mọi người tiếp xúc với những kiểu người khác nhau. Nó cũng tương tự với cái sự phân biệt ở trước đấy thôi. Thực ra là những cái ý của mình cứ chồng chéo lặp đi lặp lại nhau. Chúng ta thật sự là rất hay so sánh. Bọn mình so sánh người thành phố với người nông thôn và chúng ta cảm thấy chán ghét một trong hai. Như mình thì hồi trước ấy, khi mà mình đi du lịch về hoặc là khi mà mình từ một vùng nông thôn tốt lành nào đó mình về lại thành phố thì mình hay so sánh và mình cảm thấy rất là chán ghét người thành phố. Tại sao ở thành phố người ta cứ độc địa, người ta cứ lọc lừa, người ta cứ bon chen nhau để sống, mà trong khi ở những vùng quê thì người ta lại rất là giúp đỡ, nâng niu, trân trọng nhau. Mình hay so sánh như thế. Và khi mà mình so sánh ấy, thì đấy là lúc mà mình đang không chấp nhận được sự khác biệt của từng đối tượng. Chính là cái lúc mà mình đã sử dụng định kiến để mình áp đặt cái vấn đề. Và từ đó mình không thể cởi mở và chấp nhận vấn đề, không cởi mở để chấp nhận tình bạn được nữa. Từ nãy đến giờ là những cái suy nghĩ mà mình chia sẻ, những cái bài học mà mình học được để giúp mình kết bạn được với những người khác biệt. Và mình mong là những cái điều trên đã giúp đỡ được mọi người trong cái việc kết bạn. Cuối cùng, dù là mình rất khuyến khích cho cái việc là mình hãy kết bạn, nhưng mà mình không cổ suý cho việc mọi người phải cố gắng gượng ép bản thân mình để có nhiều bạn bè. Nếu như đấy không phải là thứ mà mọi người mong muốn, nếu như mọi người rất hướng nội và mọi người muốn học những bài học từ những điều khác chứ không phải là từ những mối quan hệ bạn bè, thì đấy là sự lựa chọn của mỗi người thôi. Đừng gượng ép bản thân phải làm cái điều mà bản thân không mong muốn. Đừng cố gắng để sống thành một con người khác. Hãy cứ sống là bạn thôi. Nhưng mà nếu như mà bạn thật sự chào đón những mối quan hệ mới đến trong cuộc đời của mình và muốn học hỏi từ những người khác nhau, thì mình mong là những cái suy nghĩ, những cái bài học và chia sẻ của mình đã có thể gợi ý cho bạn được những cái suy nghĩ tích cực trong việc kết bạn. Và cảm ơn các bạn đã ấn nghe kỳ podcast của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình tỉ tê cập nhật cuộc sống và chia sẻ về chuyện kết bạn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ podcast tiếp theo. Mình biết là kỳ podcast hôm nay rất lủng củng, thế nên là mọi người hãy thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt. Mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.